Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý thính giả, chào các bạn. Ngày này 67 năm trước, những đoàn quân chiến thắng tiến về thủ đô đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Thăng Long Hà Nội. 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hà Nội đã viết lên những trang vàng chói lọi trong lịch sử hơn 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, xứng đáng là niềm tin và hy vọng của đồng bào cả nước. Không người con nào của thủ đô quên được thời khắc sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, các cánh quân của đại đoàn quân tiên phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản thủ đô vừa được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào. Dẫu cho thời gian trôi đi gần 7 thập kỷ, nhưng thành quả của ngày vui, 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng còn đọng mãi. Ngày 10 tháng 10 năm 1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thời khắc này là sự tiếp nối những dấu mốc, những giai đoạn lịch sử quan trọng để Hà Nội, nơi lắng hồn thiêng sông núi ngàn năm, luôn xứng đáng với vị thế là thủ đô, là trái tim cả nước. Mở đầu chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi sự kiện này qua bài viết của phóng viên Thanh Duyên cũng như những thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Sự kiện đó đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một thời kỳ mới, vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Với những người đã từng cầm súng bảo vệ thủ đô thuở ấy, hay những người trong đại đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô, và cả những người được đứng trong đoàn chào đón các chiến sĩ giải phóng, thời khắc lịch sử đó mãi là một ký ức không quên. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva về đình chiến ở Đông Dương được ký kết. Qua nhiều ngày đấu tranh sôi nổi, các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội được ký kết ngày 30 tháng 9 năm 1954 và ngày 2 tháng 10 năm 1954 tại Ủy ban Liên hợp Đình chiến Trung ương. Sau đó, chính phủ đã phái các đội công an, trật tự, cảnh vệ, hành chính vào Hà Nội để chuẩn bị việc tiếp quản thành phố. Theo nghị quyết ngày 17 tháng 9 năm 1954 của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Sư đoàn Quân tiên phong làm chủ tịch và bác sĩ Trần Duy Hưng làm phó chủ tịch. Ủy ban Quân chính có nhiệm vụ tiếp thu và quản lý thành phố. Đúng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân Pháp rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Các đơn vị, bộ đội ta đi đến đâu, gương mặt thành phố biến đổi đến đó. Cờ Tổ quốc tung bay dưới nắng thu, nhân dân ùa ra hai bên đường, phất cờ, tung mũ, reo mừng, ca hát và tặng hoa bộ đội. Cổng chào, băng, khẩu hiệu rực rỡ các đường phố, cờ đỏ sao vàng phấp phới trên các số nhà. Trung tướng Khuất Duy Tiến, một người con của Hà Nội, chàng trai năm xưa mới chỉ 15 tuổi, đã tự nguyện tham gia hoạt động cách mạng, quên mình chiến đấu vì quê hương, vì Tổ quốc. Giờ đây mái tóc đã nhuộm màu thời gian. Ông vẫn không thể nào quên được những cảm xúc hân hoan, vui sướng của những người con Hà Nội trong ngày giải phóng lịch sử.
Thủ đô Hà Nội là cái trái tim của mình, là Thăng Long. Thăng Long Đông Đô Hà Nội lại trở về Việt Nam, sung sướng, khóc ra nước mắt, cảm động lắm mà sung sướng. Nghĩa là cái ngày mùng 10 tháng 10 ấy, mình bước cái chân của mình coi như không đất, nó sướng đến như thế mà.
Đã 67 năm trôi qua, kể từ ngày giải phóng thủ đô Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhịp sống của thiên niên kỷ mới đang chảy trong tim người Hà Nội. Những người con Hà Nội, những học sinh năm ấy từng chứng kiến sự lớn lên, đổi thay và phát triển của Hà Nội, giờ đây cũng không giấu được niềm tự hào khi thấy Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ, dần khẳng định vị trí của mình với bạn bè quốc tế. ông Nguyễn Văn Thiết, một người con của thủ đô Hà Nội, chia sẻ.
Cái ngày tháng 10 năm ngày xưa thì tôi nhỏ bé, nhưng mà tôi cũng đã thấy được là những cái khẩu hiệu ca ngợi, những cái người dân phấn khởi, người ta chạy ra, người ta mừng đón, người ta hoan hô, người ta ca hát, người ta chào đón thủ đô được giải phóng, là người ta phấn khởi lắm. Người ta đi trên đường phố với một cái niềm tự hào là một cái thủ đô đã được giải phóng hoàn toàn. Ngày xưa ở thủ đô nó bé lắm. Ngày xưa thủ đô Hà Nội nó chỉ có 36 phố phường, nó nhỏ bé. Đi xung quanh Hà Nội là hết ngay, mấy năm cái cửa ô nhỏ bé. Nhưng mà bây giờ cực kỳ lớn. Sau khi sát nhập với Hà Tây mà được hơn 10 năm nay thì thủ đô của chúng ta phát triển vô cùng vĩ đại.
Là trái tim của cả nước, Hà Nội luôn hòa chung nhịp đập với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ một thành phố có quy mô dân số nhỏ, kinh tế nhỏ bé, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, vị thế ngày càng được nâng cao, vai trò trung tâm lớn của đất nước được khẳng định về mọi mặt. Ông Hà Quang ở quận Đống Đa đánh giá.
Với một người dân được sinh ra và lớn lên ở thủ đô Hà Nội và được chứng kiến từ những cái thời kỳ mà chúng ta còn nghèo khổ cho đến ngày hôm nay, tôi thấy rất phấn khởi, rất vui mừng thấy sự phát triển của thủ đô ngày một đi lên.
Hà Nội hôm nay đã được mở rộng địa giới hành chính. Đây là quyết định có ý nghĩa lịch sử của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô trong thời kỳ mới, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển bền vững lâu dài. Đến nay, Hà Nội đã có mối quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố trên thế giới. Trong đó đã ký văn bản hợp tác song phương với hơn 50 thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội còn là thành viên chính thức có trách nhiệm tích cực của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21, Hiệp hội các thành phố lớn trên thế giới, Hiệp hội các thị trường của các thành phố có sử dụng tiếng Pháp trên thế giới, Mạng lưới các chính quyền địa phương về quản lý dân cư, Hiệp hội các thành phố có lịch sử lâu đời. Hàng năm, Hà Nội thu hút hơn 30% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hà Nội được quốc tế bình chọn là một trong 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á. Trung tướng Khuất Duy Tiến chia sẻ.
Hiện nay Hà Nội đang là cái xây dựng phát triển kinh tế cũng là tiêu biểu cho đất nước. Bây giờ phát triển nó mạnh lên. Thì bây giờ chúng ta Hà Nội đã liên kết với nhiều thành phố ở thế giới để chúng ta xây dựng với nhau, học tập những cái văn minh của họ, và họ có những cái gì tốt họ đến trao đổi với chúng ta, và những cái tốt của chúng ta trao đổi với họ để ta xây dựng cái Hà Nội chúng ta thật đẹp. Đấy, những cái chuyện này là chuyện chúng ta làm.
Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự phát triển và nhất là mong muốn của Bác Hồ trước lúc đi xa, thì Hà Nội hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xứng danh là thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, xây dựng và quản lý đô thị đã được đặt ra để các cấp lãnh đạo thủ đô nhanh chóng tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa. Nhìn về phía trước, khó khăn thách thức còn nhiều, song với hành trang đang có trong tay, tin rằng với truyền thống lịch sử nghìn năm văn hiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ phấn đấu hơn nữa để đưa thành phố Hà Nội trở thành thành phố hiện đại, là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước, xứng đáng là thủ đô anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, tại Nhà văn hóa Trung tâm, 3 tháng 2, thành phố Nam Định, tỉnh ủy Nam Định tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 1911, ngày 10 tháng 10 năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đồng chí Lê Đức Thọ thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng, trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, kiên cường, đồng chí luôn thể hiện rõ là một nhà hoạt động chính trị giàu kinh nghiệm, tài năng nhiều mặt. Tỉnh Nam Định tự hào là quê hương của đồng chí Lê Đức Thọ. Học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. cùng ngày, tại trụ sở tỉnh ủy Nam Định, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nam Định về tình hình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, Nam Định phải chú trọng đến công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quan tâm xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở, tập trung chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Nam Định cần sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo hướng tích hợp các ngành, bảo đảm tính kết nối đồng bộ thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Vào 20 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2021, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô theo hình thức truyền hình trực tiếp, không có khán giả tham dự, trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Với 3 phần, Cảm xúc tháng 10, Sắc thu Hà Nội, Xin chào Hà Nội tương lai, chương trình sẽ đem đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thủ đô Hà Nội anh hùng. Chương trình là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô, về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân thủ đô. Cùng với đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thủ đô trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2020 và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. Thông tin này được Liên minh Bưu chính Thế giới UPU công bố trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới mùng 9 tháng 10. Chủ đề của Ngày Bưu chính Thế giới năm nay là Đổi mới để phục hồi. Đại diện lãnh đạo ngành bưu chính cả nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ vào hoạt động chuyển phát, thương mại điện tử, logistics, fintech, v.v., đồng thời duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ của cộng đồng của mỗi nước thành viên. Đại diện Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post đã chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp với phương châm đổi mới để khôi phục trong đại dịch. Hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới ngày 9 tháng 10, Vietnam Post triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế từ ngày 9 đến ngày 31 tháng 10. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, 377 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tuyển sinh được hơn 116.000 lượt người, trình độ cao đẳng là 22.700 người, trung cấp là 31.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 62.500 người, đạt 52,7% kế hoạch tuyển sinh năm 2021. So với cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh học nghề 9 tháng năm 2021 giảm 35,6%. Nhằm thu hút người lao động tham gia học nghề, từ nay đến cuối năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh tuyển sinh với nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, kết hợp trực tuyến, phối hợp với doanh nghiệp đặt hàng đào tạo theo nhu cầu. Việc nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy tỷ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá cũng được các nhà trường hướng đến. Sáng ngày hôm qua, quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố trường trung học cơ sở Tân Mai tại số 147 phố Tân Mai, phường Tân Mai, chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Trường trung học cơ sở Tân Mai thành lập năm 1961. Qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song thầy trò nhà trường vẫn đoàn kết thi đua dạy tốt học tốt, duy trì nền nếp dạy và học, đạt nhiều thành tích cao. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, trường trung học cơ sở Tân Mai thiết lập kiến trúc hiện đại, đồng thời tạo ra nét hài hòa phù hợp với chức năng dạy và học, góp phần vào bộ mặt kiến trúc chung cho phường Tân Mai ngày càng văn minh hiện đại. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được nguyện vọng của chính quyền địa phương, của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường và tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng cho cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay, tháng 10 năm 2021, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng tổ chức gặp mặt biểu dương 100 người cao tuổi, vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn. Đây là hoạt động hàng năm được Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố phối hợp với các quận huyện thị xã tổ chức nhằm động viên, biểu dương kịp thời người cao tuổi là tấm gương sáng tiêu biểu trong vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, đặc biệt là con cháu trong gia đình. Năm nay, mặc dù trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại một số đơn vị như quận Bắc Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố tổ chức các sự kiện gặp mặt biểu dương người cao tuổi với quy mô nhỏ, thực hiện giãn cách theo quy định của thành phố và vẫn đảm bảo động viên quan tâm kịp thời tới các cụ cao tuổi tại địa phương. Ngoài ra, thành phố còn triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm nâng cao sức khỏe về cả thể chất và tinh thần đối với người cao tuổi tại cộng đồng. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã xét chọn 65 gương tiêu biểu trên toàn quốc nhận giải thưởng 15 tháng 10 năm 2021 trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Giải thưởng 15 tháng 10 là phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng cán bộ, hội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Năm nay, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được tổng số 92 hồ sơ từ 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi họp, ban tổ chức đã quyết định trao tặng 65 cá nhân. Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, như giải thưởng thanh niên sống đẹp, hành trình tôi yêu tổ quốc tôi. Hôm qua, báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh trực tuyến Hà Nội trong tôi năm 2021 với chủ đề Hà Nội những ngày không quên, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, hoạt động sáng tác điêu khắc có dấu hiệu chìm lắng giữa nhiều loại hình sáng tác nghệ thuật khác. Nhận thấy vấn đề đó, nhiều nghệ sĩ đã chung tay thành lập trại sáng tác điêu khắc 30 cộng, tạo thêm một sân chơi cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Nối tiếp thành công của hội trại điêu khắc lần 1 được tổ chức vào năm 2018. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp rộng khắp tại Việt Nam và thế giới, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ cùng các nghệ sĩ đã tổ chức hội trại điêu khắc 30 cộng lần 2 với hình thức online độc đáo, cho thấy sự thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới của giới điêu khắc Việt Nam cũng như tình yêu dành cho nghệ thuật vượt khủng hoảng COVID-19. Nếu như hội trại điêu khắc 30 cộng lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2018 tại nhà sàn Liên Vũ đã rất thành công với hơn 50 tác phẩm đa dạng với nhiều phong cách sáng tạo mang dấu ấn tác giả, thì hội trại điêu khắc lần 2 được tổ chức online với quy mô mở về không gian, không còn rào cản với khoảng cách địa lý và mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc với thông điệp ai ở đâu sáng tác ở đấy, rất ý nghĩa và phù hợp với quy định chung về giãn cách xã hội. Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên cho biết, các nhà điêu khắc rất đông, không chỉ có 30 người dự trại sáng tác và đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong nhóm 30 cộng thì không phải tất cả là nhà điêu khắc mà có cả họa sĩ, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nhà báo. Và điều quan trọng là họ yêu thích và đam mê nghệ thuật điêu khắc, tạo nguồn cảm hứng cho nhau từ những góc nhìn mới mẻ. Tuy gặp nhiều khó khăn về rào cản kỹ thuật công nghệ, trang thiết bị, vật liệu sáng tác, nhưng điều đó không làm vơi đi tình yêu nghệ thuật và sự hứng khởi của hội trại. Hội trại là nơi truyền lửa, truyền nguồn cảm hứng, truyền năng lượng cho nhau, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong sáng tác. Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ.
Kỳ vọng của hội trại lần này tạo được một cái sân chơi trực tuyến cho anh em văn nghệ sĩ chúng tôi cũng như là những công chúng yêu nghệ thuật được tiếp cận với nghệ thuật một cách rõ nét và có nhiều cách để tiếp cận nhất. Bởi vì là thứ nhất là khi cuộc sống trở lại cuộc sống bình thường mới, cũng như là thời đại 4.0 như bây giờ, thì nghệ sĩ cũng không thể lùi lại phía sau được, mà chúng tôi cũng sẽ phải khắc phục những khó khăn của mình để tiếp cận và theo được cái xu hướng chung của thế giới. Vì vậy thì khi mà tạo được một cái sân chơi như thế này sẽ là một cái tiền đề cho rất nhiều các hoạt động của các nghệ sĩ cũng như là công chúng yêu nghệ thuật.
Họa sĩ Bích Ngọc, một nghệ sĩ tham gia hội trại, chia sẻ, chị đang sống và làm việc tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình chị đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn và khủng hoảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với chị, nghệ thuật đồng nghĩa với sự kiên cường. Khủng hoảng dịch hiện tại chính là thời điểm để nghệ thuật thể hiện khả năng phục hồi và tính bền vững, cũng như khai thác được sức mạnh từ sự sáng tạo vốn có. Tham gia hội trại giúp chị tìm được nguồn cảm hứng, vực dậy tinh thần.
Đang trong những lúc như này thì tự dưng được nhận cái lời mời như thế, giống như là mình được sống lại, bởi vì mình đang bị cách biệt với lại thế giới bên ngoài như thế. Mình được một cái lời hiệu triệu của anh em nghệ sĩ là họp nhau lại, gặp nhau ở trên mạng internet, thì cảm giác như là mình may mắn quá, mình được làm những cái việc mà mình yêu thích, rồi lại còn có thể được truyền tải, chia sẻ cho người này kia xem, một cái niềm hạnh phúc lớn lao. Với chị trong thời điểm này thực sự là nó là một cái sự phục hồi tinh thần ấy.
Hội trại điêu khắc 30 cộng lần 2 tổ chức online qua phần mềm Zoom. Thời gian sáng tác từ ngày 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thời gian chuyển chất liệu, làm phiên bản từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thời gian triển lãm online là ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Được biết toàn bộ tác phẩm sẽ được triển lãm cũng theo hình thức online và dự định tổ chức đấu giá để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đây là một sáng kiến của nhà tổ chức, người nghệ sĩ luôn hướng thiện, luôn nghĩ đến cộng đồng và là dịp để nghệ sĩ đóng góp một chút nhỏ bé của mình vào việc thiện nguyện. Hội trại điêu khắc 30 cộng online lần thứ hai được kỳ vọng sẽ thành công trong sự đa dạng trong sáng tạo của các đồng nghiệp và cũng là tiền đề tốt đẹp cho những hội trại điêu khắc 30 cộng những năm tiếp theo. Tiếp tục là phần tin. Từ 12 giờ ngày 8 tháng 10 đến 6 giờ ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng, kiểm soát y tế và giám sát, dẫn 3 đoàn gồm 373 người đi xe mô tô từ các tỉnh miền Nam để về các tỉnh phía Bắc chuyển tiếp qua Hà Nội an toàn. Cụ thể, từ 11 giờ ngày 8 tháng 10 đến 11 giờ ngày 9 tháng 10, 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố đã kiểm soát 24.280 lượt phương tiện với 33.257 lượt người qua chốt. Qua đó đã yêu cầu 2.034 lượt phương tiện quay đầu, 1.430 lượt không vào thành phố, 604 lượt không ra ngoài thành phố. Về kết quả phòng chống dịch, lực lượng công an đã phát hiện, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt 12 trường hợp, trong đó có 11 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, một trường hợp vi phạm khác. Một trường tư thục ở Hà Nội tự ý mở cửa đón học sinh đến trường học giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bà Trần Thị Thanh Huế, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn xác nhận sự việc trường liên cấp mầm non tiểu học trung học cơ sở Capital ở Sóc Sơn, Hà Nội tự ý cho học sinh đến trường mà không thông báo và xin ý kiến bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào từ khoảng 10 ngày nay. Theo bà Huế, việc trường liên cấp Capital tự động cho học sinh trở lại trường khi chưa được cho phép của cơ quan chức năng là hoàn toàn sai quy định. Do đó, ngoài việc bắt buộc đóng cửa trở lại, nhà trường sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn báo cáo cụ thể về sự việc này và có hình thức xử lý phù hợp. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Cơ quan Y tế xây dựng dự thảo bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, trình Ủy ban Nhân dân thành phố và sẽ áp dụng khi trường học mở cửa trở lại. Nếu đáp ứng 11 trên 15 tiêu chí, trong đó một số tiêu chí là bắt buộc, trường đủ điều kiện thì được mở cửa đón học sinh trở lại. Những trường đạt 8 trên 10 tiêu chí cũng được phép hoạt động, nhưng phải kiểm tra định kỳ để cải thiện tiêu chí chưa đạt. Nếu chỉ đạt 7 tiêu chí trở xuống, các trường không được hoạt động. Đồng thời Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ giáo viên trước khi thành phố cho phép mở cửa trường học trở lại.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chuyển sang phần tin thế giới, theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, chỉ số giá lương thực của thế giới vào tháng 9 năm 2021 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Thực trạng giá lương thực tăng này chủ yếu do giá dầu thực vật, ngũ cốc và đường tăng cao, nguyên nhân là bởi những khó khăn trong thu hoạch và nhu cầu gia tăng đối với các loại thực phẩm này. Mỹ sẽ cho phép nhập cảnh các du khách quốc tế có chứng nhận tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 được Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Đây là thông báo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Moderna cho biết hãng dược phẩm này đặt mục tiêu cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp vào năm 2022. Đây là số vaccine COVID-19 Moderna sẽ cung cấp thêm bên cạnh những liều mà hãng dược phẩm này đã cam kết với nền tảng chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Đại diện Moderna cho biết 1 tỷ liều vaccine COVID-19 này sẽ là một phần trong số 2-3 tỷ liều mà Moderna dự kiến sẽ sản xuất trong năm 2022. Tại Brazil, một số tổ chức phi chính phủ đã treo 600 chiếc khăn tay trắng trên bãi biển Rio de Janeiro để tưởng nhớ 600.000 người dân nước này đã tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận thêm 615 ca tử vong do COVID-19, giảm mạnh từ mức hơn 3.000 trường hợp trên một ngày trước đây. 14 người đã tử vong và 8 người phải nhập viện cấp cứu trong vụ ngộ độc rượu xảy ra tại vùng Orenburg, cách thủ đô Moscow của Nga, khoảng 1.500 km về phía đông nam. Cùng ngày, Ủy ban điều tra Liên bang Nga tại Orenburg đã mở 5 cuộc điều tra, trong đó có điều tra về việc bán các sản phẩm rượu không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. 3 đối tượng đã bị tạm giam do có liên quan đến cái chết của các nạn nhân. Một trong 3 người này bị bắt giữ do tình nghi sản xuất rượu giả sau khi cơ quan chức năng phát hiện cơ sở sản xuất của đối tượng này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Muscat vào tối qua, hướng tới trận đấu với đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tới. Tại buổi tập, các cầu thủ đã thể hiện rõ sự nỗ lực và tập trung. Tất cả đều hiểu rằng, chỉ có cách vượt qua giới hạn của bản thân mới có thể nghĩ tới việc giành được kết quả tốt trước các đối thủ có trình độ cao hơn trong lần đầu tham dự vòng loại World Cup. Đội trưởng Quế Ngọc Hải phải tập riêng do gặp vấn đề ở cổ chân. Tuy nhiên đây chỉ là chấn thương nhẹ và không cản trở đến khả năng góp mặt của trung vệ này trong trận đấu sắp tới. Điều kiện thời tiết tại Oman dễ chịu hơn so với tại UAE, với nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C. Vấn đề đáng lưu tâm là chất lượng sân tập. Do chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Sahel, kèm theo gió to và mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực, nên mặt cỏ đã không giữ được như tiêu chuẩn vốn có. Trong sáng nay, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sẽ trực tiếp khảo sát thêm một sân tập khác, để giúp đội tuyển có thể tập luyện trên mặt sân tốt hơn. Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố trọng tài bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Mohamed Adham Mohamed Touma, người Jordani. Trong khi đó, trọng tài Ali Sabat Adey Al-Kassi sẽ phụ trách công nghệ VAR. Ông Touma từng bắt chính trong chiến thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại World Cup 2018 và thắng lợi 6-0 của U23 Việt Nam trước Brunei ở vòng loại giải U23 châu Á 2020. Bên cạnh đó, ông Touma cũng là người phụ trách tổ VAR trong trận đội tuyển Việt Nam thua 1-3 Ả Rập Xê Út hồi tháng 9 vừa qua. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, mặc dù phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Andorra, đội tuyển Anh vẫn dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 5-0 trước đội chủ nhà. Thắng lợi này giúp thầy trò huấn luyện Gareth Southgate củng cố ngôi đầu bảng Y với 19 điểm hơn đội thứ 2 đội tuyển Albania 4 điểm. Ở bảng E, đội tuyển Đan Mạch tiếp tục phong độ cao với thắng lợi thứ 7 liên tiếp tại vòng loại World Cup, lần này là thắng lợi 4-0 trước các cầu thủ Moldova. Chỉ cần thêm 3 điểm nữa, thầy trò huấn luyện viên Kasper Thuman sẽ chính thức giành vé đến Qatar năm sau. Còn tại bảng B, đội tuyển Thụy Điển đã có chiến thắng 2-0 trước Kosovo trên sân nhà. 3 điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Jane Adelson thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Tây Ban Nha xuống còn 1 điểm, cùng với đó là một trận chờ đấu.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 10 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.